Okay, today I'm just thinking to have the session. So today first, I thought to talk a little bit about this about the shamatha meditation. Then maybe we can go later about this after the shamatha meditation. Later, then we'll go on the Bodhisattva Avatacharya.
Dạ, buổi ngày hôm nay thì thầy sẽ nói một ít về thiền chỉ trước và sau đó thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn nhập Bồ Tát hành.
Because last time when I went through all the shamatha meditation report and questions, so I thought to maybe we have to get a little bit of the explain about a little bit more about that. Yeah.
Dạ, hôm trước thì thầy có xem những cái báo cáo tiến độ thực hành của đạo tràng. Sau đó đọc những cái câu hỏi chúng ta gửi lên thì thầy muốn nói rõ thêm một số điều nữa.
What happened is right now what I see with when you all the meditating, the problem is that some many questions that looking at the questions, so I saw that some of your meditators are not very clear that what you have to meditate.
Dạ, sau khi đọc một số câu hỏi thì thầy phát hiện ra là thông qua cái câu hỏi đó thì một số người có vẻ chưa có hiểu rõ là chúng ta phải thiền về cái đối tượng và chúng ta phải thiền như thế nào.
So I'm a bit worried that if I declare that who have achieved the second stage and third stage, so if you are not very clear and if you put something little bit of the mistake, so I think it's not the right thing. So to make sure that you understand very properly.
Dạ, cho nên là nếu mà hôm nay mà thầy giải thích về cái báo cáo thực hành, sau đó thầy nói là người này đã đạt được cái trình độ, cái trạng thái tâm thế này thế kia vân vân á, thì có vẻ là không có chính xác lắm, bởi vì trong quá trình thực hành có thể chúng ta đã mắc một cái lỗi nào đó mà chúng ta chưa biết được.
So one most important thing is that when all you are meditating, first thing is that don't make the mistake of the thinking the duration. You like to do the 20 minute, 30 minute, don't call the duration. At least that you are confirmed that you can reach the second or third stage, okay?
Dạ, cái điều mà chúng ta đang nhầm lẫn đó là mình đang cố để mình thiền, ví dụ một ngày mình thiền 20 phút hoặc ngày mình thiền 30 phút, mình đang chú trọng đến thời gian mình ngồi thiền hơn là cái khả năng tập trung mà. Cho nên thiền chỉ ở đây không phải là thời gian chúng ta thiền được 20 phút hay 30 phút, không phải là vấn đề thời gian, mà là vấn đề là cái tâm mình có thể tập trung và đạt được đến cái mức độ là trạng thái tâm thứ hai, thứ ba, vân vân, thì cái đó mới là tiêu chuẩn của thiền chỉ.
Second thing is, I always say that the Buddhism is like a science. So right now, what you are doing is something like you are doing the something experiment in the laboratory. Okay, meditations and all these doing like experiment in the laboratory. So when you write it, don't just write and fill up something you are not very sure. Okay, when you are not so that not very sure, and just don't put that. Oh, you got distracted. You didn't got distracted. Something like that. Okay, once you are not very sure.
Dạ thì thầy nói rằng trong cái báo cáo mình viết lên đó, thì trong đó mình phải nói rõ những cái trải nghiệm của mình có thật hay thực tế, chứ không phải những cái trải nghiệm mà nếu mà mình chưa rõ thì mình cũng đừng có viết vào. Ở đây thì giống như là mình làm thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm, tất cả những cái điều gì mà có thực, cái kết quả thực tiễn nó có thì mình mới ghi vào cái báo cáo của mình thôi. Những cái trải nghiệm mình không rõ hoặc là không chắc thì mình đừng có ngầm mà mình mặc định như thế này như thế kia rồi mình viết vào báo cáo thì nó sẽ không có đúng với là thực tế.
Eagle is flying very close, so I can little get distracted. Yeah, sorry, I'm just saying the eagle is flying very close, so I'm get little bit distracted. No, very close. Vietnam, do you have eagle in Vietnam?
I think you have.
Oh, I didn't see eagle in Vietnam. Second point is that when you are meditating, the most important thing is always you should know that it is meditating is just like you are doing the laboratory research in the laboratory, okay? Research in the laboratory, and it is not like something like when you go for the chanting or like that, okay? So that's a very important that you should be very sure that what you are doing. In the chanting session, you might be chant the mantra, think something else. Just you physically be there, that is a fine, no? In the meditation session, you should be very sure that what you are visualizing and what you are meditating, what is happening with you.
Chúng ta phải hiểu rõ rằng thiền chỉ ở đây là chúng ta phải trắc nghiệm cái tâm của mình và làm sao để cho cái khả năng tập trung của tâm mình tiến bộ. Thì chỉ ở đây không giống như là chúng ta ngồi đọc chú. Khi mà chúng ta ngồi đọc chú thì mình có thể mình đang tập trung vào mình miệng thì mình đọc chú, tâm mình có thể mình nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng mà trên cơ bản thì mình vẫn đang đọc chú, điều đó không sao cả. Nhưng mà thiền ở đây là chúng ta phải thật sự chắc chắn là mình đang làm gì, và mình phải phải biết được rằng phải làm như thế nào để cái tâm mình nó thật sự đạt đến những cái trạng thái tập trung cần thiết.
Now the what you have the, okay. Now the with the questions that when you are meditating, first thing is the as I give you the last time the Buddha's picture. No, you are all having the Buddha's picture, or the Buddha's picture, and when you look at it, and you just have to focus on that. Okay, focus, focus in the something like you remembering that image. Okay, remember that image. Okay.
Đầu tiên nói về đối tượng của thiền chỉ, đó là bức ảnh mà thầy gửi cho chúng ta vào những cái buổi trước khi mà bắt đầu tập thiền. Thì bức ảnh về tượng Phật, thì chúng ta hãy nhớ ghi nhớ các cái hình dáng và chi tiết ở trên tượng Phật. Ghi nhớ xong và chúng ta gợi nhớ, trong lúc thiền chúng ta gợi nhớ cái hình ảnh đó trước mặt, và chúng ta nhớ được càng nhiều chi tiết càng tốt.
So what I see in the report, I'm sure that there are lots of people, you're really trying very hard. Yeah, you're trying very hard. So now, today I want to make sure that what you have to do. So that's why the image, look at them. So what you have to do is when you are focusing, the most important thing is when you are meditating and the focusing on the image, two things you should be aware. Whether when the image is not that very clear, that's very fine. Okay, that's very fine. At least it should be there. Image should not be disappear. Okay, Buddha's image should not be disappear. Now, don't do anything. Some in the question you are saying that when you are meditating, two Buddhas coming and the talking each other. That's really looks like a little bit of fantasy, no? So in here, just focus on the Buddha. Don't try to radiate a light. Don't try to think something that coming out from the Buddha. Just focus on the Buddha. Okay.
Dạ, thì cái phương pháp thiền ở đây, đối tượng của mình chính là ảnh của Phật, là cái bức ảnh hôm trước thầy gửi. Thì chúng ta chỉ cần nhìn cái bức ảnh đó, cố gắng nhớ hết tất cả mọi chi tiết trong bức ảnh đó. Và khi thiền chúng ta gợi nhớ lại cái đối tượng, là gợi nhớ lại cái ảnh Phật. Thì lúc mà thiền, cái tiêu chuẩn ở đây là chúng ta nhìn cái, chúng ta gợi nhớ cái ảnh Phật ở phía trước mặt mình. Nếu mà không có đủ chi tiết hoặc là không có rõ ràng thì cũng không sao. Nhưng mà điều kiện tối thiểu ở đây, cái điều kiện tối thiểu ở đây là cái bức ảnh đó, cái hình dáng của Phật phải có ở trước mặt của mình. Có nghĩa là khi mình gợi nhớ thì mình có thể gợi nhớ được cái hình dáng của Phật. Còn cái mức độ rõ nét và chi tiết nếu mà không đủ thì cũng không sao. Có người đặt câu hỏi nói rằng lúc mà đang gợi nhớ như vậy thì thấy có hai Phật ở phía trước mặt, rồi hai Phật đang ngồi nói chuyện với nhau, thì nó giống như một cái câu chuyện mà mình tưởng tượng ra. Thì lúc mà thiền chỉ thì mình không làm như vậy, mình cũng không có tưởng tượng Đức Phật phát ra ánh sáng hào quang, cũng không làm như vậy, chỉ gợi nhớ những gì mình đã nhìn trên bức ảnh thôi.
So now that is the most important point, one thing. Okay. Now the second thing is when you are meditating, when the objects are disappear, that means you lose and you just suddenly you see like a darkness comes. That is the dullness. Okay. That is a darkness. Then you might, if you leave little bit long in that period, then you might fall asleep.
Dạ, thì khi chúng ta gợi nhớ đến hình ảnh và đến một lúc nào đó hình ảnh đó mất hoàn toàn, và ngay cả cái hình dáng của Phật cũng không còn ở phía trước mặt của mình nữa, thì lúc đó gọi là hôn trầm. Thì với cái trạng thái hôn trầm đó, nếu mà chúng ta về tâm mình giữ lâu ở trong cái trạng thái hôn trầm như vậy thì mình sẽ buồn ngủ và mình sẽ ngủ gục luôn.
That is called the dullness. Okay, so now the what you have to do is okay. When you are meditating, the what you have to do is that when you are focusing on the Buddha's image. Now suddenly, when your mind thinks something else, totally different, and when you cannot see the Buddha's image, that we call the total distraction.
Khi chúng ta đang thiền và chúng ta nhớ gợi nhớ đến cái hình ảnh của Phật phía trước mặt của mình, và bỗng nhiên tâm mình nghĩ đến một cái điều gì khác, và đến một lúc nào đó tâm mình hoàn toàn nghĩ đến một cái điều khác không phải là hình ảnh của Phật, và lúc đó hình ảnh của Phật cũng biến mất khỏi tâm mình, và tâm mình không còn thấy được hình ảnh của Phật mà bây giờ đã hoàn toàn nghĩ đến chuyện khác rồi á, thì lúc đó gọi là trạo cử, hay hay tiếng tiếng thuần Việt của mình gọi là phân tâm, đó là phân tâm hoàn toàn.
So this time when you are meditating, it's not important that what you feel or nothing is important. This time you are learning to reach the second or third stage. That is the count when you are the power of the concentration. It doesn't count anything else other than that. What you feel joy or you feel something different, that's not important at all, okay?
Và trong cái cách thì như vậy thì cái tiêu chí đánh giá của mình là khả năng tập trung. Khả năng tập trung ở đây là cho đến cái trạng thái tâm thứ ba, từ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thì trong ba trạng thái đầu là với cái tiêu chí là mình có giữ được cái ảnh của Phật ở mặt mình liên tục được hay không. Đó chính là cái tiêu chí. Còn cái cảm giác của mình, cái trải nghiệm của mình, ngồi cảm thấy hồi hộp hay là cảm thấy vui vẻ hay là cảm thấy hỷ lạc, thì đó không hoàn toàn không có phải là tiêu chí đánh giá ở đây à. Cho nên mình không có dùng những cái đó để đánh giá là mình có thiền thành công hay không.
So that's why the now the here the what you have to do now the here the what you have to do is that when you are meditate, no? So now the when you are meditate, as I mentioned, the 2 minutes, no, or 2 minutes or 1 minute on the 40 seconds, okay, 2 minutes or 40 seconds, you just look at the Buddha's picture and meditate. When you get mind distracted, maybe 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, and when you remember when you get distracted, when you bring back, that counts the one distraction, okay? That means that if within the 2 minutes or the within the 1 minute and the 40 seconds, you get distracted. That 2 minutes, you cannot consider as a perfect meditation. That meditation didn't went it perfect at all, okay? Even 1-2 minutes when you are meditating, 1 minute and 40 seconds you are meditating, you get distracted one time. That means that that session, it's not a valid at all, okay? That session is not a valid.
Yeah, ví dụ mình thiền,
count, okay?
Yeah, giả sử mình thiền trong vòng 40 giây, hoặc là mình thiền trong vòng 1 phút, hoặc là mình thiền trong vòng 2 phút, thì trong cái khoảng thời gian mình thiền như vậy á, nếu như mà mình có một lần nghĩ đến một chuyện khác và mình mất hẳn cái hình ảnh của Phật ở phía trước mặt, thì lúc đó gọi như nãy thầy vừa nói, đó chính là phân tâm hoàn toàn. Thì với chỉ với một lần phân tâm hoàn toàn thôi, thì nguyên một cái khoảng thời gian 40 giây hoặc là 1 phút hoặc là 2 phút mà mình đầy thiền thì sẽ không được tính là một cái thời thiền tập trung hoàn toàn. Tại vì nếu một cái thời thiền hoàn hảo là trong suốt 40 giây hoặc là trong suốt 1 phút hoặc là trong suốt 2 phút đó mình không hề bị hôn trầm, cũng không hề bị trào cử một chút nào hết, thì đó mới gọi là hoàn hảo. Còn nếu mà giả sử bị phân tâm một lần hoặc là bị hôn trầm một lần thì không tính là hoàn hảo.
So now the what you have to do is that, okay, now you are meditating. When you are meditating and just give the 2 minute session like a 5 times. And the 5 times of the 2 minute session or the 2 times, maybe 2 times or like that, when you can meditate without getting distraction, then you just count it the 2 times, okay? Then okay, you do the 5 times and the you did the 5 times, but the 2 times you become a successful, okay? 3 times you failed.
Dạ, thì giả sử mình mỗi cái thời tiền của mình là 2 phút à, và mình làm năm thời, có nghĩa là làm 2 phút rồi nghỉ, xong rồi làm tiếp tục 2 phút rồi nghỉ, mình làm như vậy 5 thời, mỗi thời 2 phút, thì nếu mà trong cái trong 5 lần tiến hành đó thì có 2 lần là mình ngồi thiền liên tục 2 phút và không hề bị hôn trầm, cũng không hề bị trào cử, không có chướng ngại, thì cái thời đó sẽ được tính là một thời hoàn hảo. Và nếu mà trong 5 lần mà mình được 2 lần hoàn hảo thì mình chỉ tính là 2 lần hoàn hảo thôi, chứ mình không có ghi là 5 lần, lúc đó chỉ được có 2 lần hoàn hảo thôi.
So that is the how. Okay, now you are meditating. When you are meditating and suddenly you heard the sound by your ear. But still the your mind, one side of the mind, you can focus on the Buddha statue. That's very fine, okay? We call that's a partial distraction. That's very fine.
Yeah, lúc mà chúng ta đang thiền và giả sử đang tập trung vào ảnh của Phật mà xung quanh mình nghe cái tiếng động xung quanh. Nhưng mà trong lúc mà vừa đang nghe cái tiếng động ấy và cái tâm mình vẫn còn tập trung, mình vẫn còn giữ được cái ảnh của Phật trước mặt, thì lúc đó gọi là phân tâm một phần thôi, chứ không phải là phân tâm hoàn toàn, nó chỉ là phân tâm một phần thôi. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn ban đầu này nè, cái phân tâm một phần đó mình không có tính là phân tâm, có nghĩa là trong cái lúc đó nếu mà vẫn giữ được hình ảnh của Phật vẫn tính là đang tập trung.
And the second thing is that when you are meditating, Buddha's might be image, Buddha's face might become clear, Buddha's body might come clear, but not whole. It's very fine, okay? So beginning level is a very fine, okay? Don't worry about it. So once you catch the Buddha's image very clearly, then you have to look at the picture again and again look the Buddha picture and then close your eyes and then meditate, okay? Mm.
Và trong lúc mà chúng ta đang tập trung vào ảnh Phật, nếu mà mình thấy chỉ có mặt của Phật là rõ, còn thân ở dưới thì mờ mờ, không rõ. Hoặc là chỉ thấy cái thân ở dưới rõ mà mặt của Phật mờ mờ không rõ. Thì với cái trạng thái như vậy thì vẫn tính là đang tập trung được. Tại vì đối với những cái trạng thái tâm đầu thì chỉ cần thấy được cái hình dạng tổng thể thôi. Còn cái chi tiết một phần rõ một phần mờ như vậy vẫn được gọi là đang giữ đối tượng. Chừng nào mà toàn thể cái tổng thể mình cảm thấy mờ, mình không có cảm thấy không có rõ ràng chắc chắn thì mở mắt ra nhìn lại ảnh Phật và sau đó nhắm mắt lại và gợi nhớ lại ảnh Phật cho rõ lại.
So that's a point. Okay, that's a point. Am I clear? So now if you're not very clear, so maybe you can ask in the form, you can explain them later. Okay. For now though, what you have to do is that for 1 week, again, can you meditate as I mentioned, just for the 2 minutes, like a few times. Okay. Then I will look at the report. Because right now, though, when you have lots of the reports, I'm not very sure that what you've got very clearly, what you're doing it. So once you're not very clear, and if I tell that you have achieved the second stage or third stage or first stage, it will be very wrong. So I'm a bit worried. So that's why, again, I want to make sure that whether you are meditating very rightly. So just go for the 1 more week, okay? Then you write the reports, okay? Hmm?
Yeah, thì thầy dựa vào các cái câu hỏi thì thấy rằng có vẻ là mọi người chưa có biết cách tính phân tâm hoặc là chưa có biết cái tiêu chí để mà mình xác định cái thời thiền của mình nó thành công như thế nào. Thì nếu mà mình mắc lỗi mà bây giờ thầy lại công bố là mình đã đạt được trạng thái tâm thế này thế kia thì nó sẽ trở thành nó sai, nó không có đúng. Cho nên bây giờ thầy giải thích lại cho rõ ràng và chúng ta hãy thực hành thêm một tuần nữa và chúng ta dùng cái tiêu chí cho thật là chuẩn xác để chúng ta ghi nhận. So Rinpoche, if during the during the meditation session they didn't get total distraction but they get partial distraction, so will the session count it?
Yeah,
it will count perfect session.
Yeah.
Yes, sir.
For the 2 minute session. Later on, once you reach the second or third stage, later on, then you have to change that. That I will teach you later how to do that, okay? First, we have to make sure that, okay?
Dạ, thì con mới vừa hỏi thầy là ví dụ trong suốt 2 phút mà mình thực hành đó, mình không bị phân tâm hoàn toàn, mình chỉ bị phân tâm một phần thôi á. Thì giả sử mình có nhiều lần phân tâm một phần á, thì cả cái thời 2 phút đó được tính là thời hoàn hảo hay là không hoàn hảo? Thì thầy nói rằng nó sẽ tính là thời hoàn hảo, cho dù mình chỉ bị phân tâm một phần thôi, thì đó không phải là lỗi nghiêm trọng trong giai đoạn này.
And one other thing is that when you are meditating and when the stage is changing, you know, big to small, small to big, that's very fun, okay? Don't worry about that. At least the Buddha's Sakyamuni stage should be there. Now, don't change it. When you're meditating on the Buddha stage, you don't try to focus on your breath, okay? This is the most important. You should meditate on the stage, okay? Breath meditation is much, much easier, okay? Now, very easy. That you will feel like you can focus very well. On the meditating on the Buddha stage is more difficult, number one. Number two, as I mentioned before, when you feel like you are losing and a lot of getting distraction, try to feel the Buddha stage a little bit heavy of the Buddha stage heaviness. Okay.
Dạ, thầy nói là lúc mà chúng ta tập trung vào ảnh của Phật như vậy, thì giả sử mình có cái trải nghiệm là ảnh Phật nhỏ nhỏ lại một tí, xong rồi một hồi ảnh Phật lại to hơn, thì cái điều đó không sao ạ. Cốt yếu là mình giữ được cái hình dáng của Phật và những cái tổng thể của cái đối tượng đó, thì đó là cái tiêu chí trong cái giai đoạn này. Và trong lúc thì như vậy thì chúng ta không có liên tục thay đổi đối tượng. Ví dụ trong một thời 2 phút như vậy đang thiền về ảnh Phật rồi tự nhiên lại nhảy qua thiền tập trung vào hơi thở, tại vì mình thấy tập trung vào hơi thở sẽ giúp mình dễ tập trung hơn, thì điều đó là điều không được làm ở trong thiền chỉ. Chúng ta phải giữ nguyên một cái đối tượng trong suốt một thời thiền của mình. Mình cảm thấy là thiền vào hơi thở có vẻ dễ tập trung hơn, nhưng mà thật ra là tại vì cái đối tượng hơi thở đơn giản hơn đối tượng là cái hình ảnh của Đức Phật. Cho nên để mà tăng cái khả năng tập trung thì chúng ta hãy dùng ảnh Phật để làm đối tượng tập trung của mình trong thiền chỉ.
Okay, now we'll go from the Bodhisattva Uttaracharya. Okay, so now I explain them what to do and just write a report for 1 week. Okay, 1 week more. Then I will see that whether you have reached the second stage, first stage or fifth four stages, okay? First one.
Yeah, thì thầy nói rằng chúng ta hãy cố gắng chúng ta thực hành lại thêm, không phải thực hành lại nhưng mà chúng ta thực hành tiếp tục vào trong vòng một tuần nữa, và chúng ta theo những cái điều mà thầy vừa nói khi nãy, chúng ta hãy dùng cái tiêu chí gọi là chuẩn xác để chúng ta đo lường cái mức độ tập trung của tâm mình. Thì sau một tuần nữa có cái báo cáo chuẩn xác hơn thì khi đó thầy sẽ đánh giá cái thành công của mình.
So okay. So that then might be in the talk is uncovered
from what San Liu Limna Barum Chi Limna Ba Tashuloka Chutin Chutin Sasarium. Oh,
love that. Surely got love
that. Tete Daki Sendini, Lex Sung Lipa Sungwacha.
And the phone card to what? What did they achieve to you or to what?
The Chiwari Rumchilla.
Are you to
what? And Chingwa Tang, Guba Chamo Kari in that room.
Dạ,
có câu hỏi là trào cử thô và trào cử vi tế chưa hiểu ở đây. Thầy nói trào cử thô là khi mà chúng ta đang tập trung vào đối tượng, và cái đối tượng nó hoàn toàn mất đi và chúng ta cảm thấy tâm mình hoàn toàn đen tối, không có còn cái gì nữa hết, thì cái đó gọi là trào cử thô. Thì cái trào cử thô đó là cái chướng ngại mà mình cần phải xử lý trong các trạng thái tâm đầu từ số 1 tới số 3. Còn ở đây đang nói tới trào cử vi tế thì trào cử vi tế mình không cần để ý. Tại vì trong cái trạng thái tâm từ thứ nhất tới thứ ba thì trào cử vi tế sẽ không có xuất hiện. Thì cái trào cử vi tế chỉ xuất hiện khi mà chúng ta đạt được hơn. Qua khỏi cái trạng thái tâm thứ tư, thì nếu mà ai đạt được hơn trạng thái tâm thứ tư thì khi đó thầy sẽ hướng dẫn trào cử vi tế như thế nào. Dạ, thầy nói là bây giờ thầy sẽ hướng dẫn tiếp nhập bộ tác hạnh. Dạ, hôm trước thì thầy xong phẩm thứ 5, xong đoạn 17, bây giờ thầy sang đoạn 18. Thế nên tâm này của chính ta giữ tốt đến cả phòng hộ tốt, chẳng giữ được giới phòng hộ tâm thì giữ nhiều giới để làm gì ?
So it talks about the importance of the sim sung and the kitchen body, this song you are one. Sim the level sung sa sona, that the young fear the sim sung and mother, but tushu mambu karigore.
À, cho nên ở đây đoạn này nói về cái việc quan trọng là chúng ta cần phải bảo vệ và phòng hộ tâm của mình. Thì nếu mà ngay cả tâm mình còn không có phòng hộ được, mình không có giữ được á, thì mình giữ nhiều giới để làm gì? Đó là ý nghĩa của đoạn thứ 18.
Mà trang trở về cho nên là chính tầm mai bà chế chế bố ngàn trước nê bê cho xem dịp mà ta được xong sẽ là gì?
Dạ, sau đoạn thứ 19 là như ở giữa đám người bất cẩn, phải cẩn trọng gìn giữ vết thương, cũng thế ở giữa những người xấu, luôn phòng hộ thương tật của tâm.
Mi mong bị kiện đội tàu mát sắp sạch chị rồi mát mít tù bay nữa sưu sưu nát yêu gỗ vào chân sưu 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 sưu
sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu thì cái vết thương nó lộ ra, nó để cái phần máu thịt ở bên trong . Cho nên ở giữa những người khác thì mình phải giữ gìn. Thì nếu mà không giữ gìn vết thương nó chạm vào người khác thì mình sẽ mắc phải rất là nhiều chứng bệnh, có thể gặp những cái chứng bệnh truyền nhiễm mình lây từ người khác. Cũng như thế, tâm mình đang có những cái phiền não đó chính là thương tật của tâm . Thì ở giữa những người xấu có những cái thói quen, những cái đức tính xấu, mình cũng phải giữ gìn và bảo hộ không để bị lây nhiễm những cái thói quen tật xấu đó.
So here's the one important is the message is what you're saying is that kala years na pena su su gul ma yue bi na ma de khan de sta sab sa chen ma chen mi lu thu bai na ma de nam so ma so gul wa di na ji zi zong ba lu su su gul ka tu ni mi mang gu ge de su sem de khan de chu de ta gu de so ye ka sa sem na ye nyu mon da gu ji sem na lu nge ba chle so na di wang ge ja da me da yu so se gre
Thì đối với một người mà có vết thương ở trên thân thì ở giữa những người khác á, thì mình cần phải giữ gìn vết thương. Thì nếu mà có người khác mà phải đụng phải vết thương của mình hoặc là làm cái chấn động mạnh lên vết thương thì vết thương nó sẽ tồi tệ thêm mà chứ nó không có lành được. Thì cũng giống như vậy, ở trong tâm chúng ta khi mà đã có phiền não thì cũng giống như là tâm đang mang một cái vết thương, cái đó gọi là thương tật của tâm. Thì nếu như mà chúng ta không có cẩn thận giữ gìn tâm ở trong một cái đám người rất là nhiều thói quen tật xấu như vậy, thì nếu như mà phiền não phát sinh lên thì vì cái phiền não đó phát sinh lên khiến cho mình không có kiểm soát được tâm của mình lại nói ra những điều không hay hoặc là mình có những cái hành động không đúng, thì từ lời nói và hành động không hay không đúng đó nó sẽ khiến cho mình tạo rất nhiều ác nghiệp, cho nên luôn cần phải bảo vệ cái tâm của mình.
Sim de da male shana tsaro sa sim de yambo ma chu ma ina ke wa che ma dun jom chi de nya wa lo so ba de ke wa ni ga su de sen de le ya ne ba ma bu ya ne ga su de sim de ge tem ma si ya ka chu su se ge da cha da sim de ya ma chu ma sim de ya ko chu su ngu da se de
Dạ, sang đoạn thứ 20 ạ. Một chút khổ đến từ thương tật, liền hoảng sợ giữ gìn vết thương, sợ núi đè nơi ngục chúng hợp. Thương tâm ấy sao không giữ gìn? Ở đây nói đến một người có vết thương ở trên thân à. Thì nếu như mà khi mình đã có vết thương trên thân rồi á, thì vì mình lo sợ là nếu người khác va chạm vào vết thương của mình thì vết thương nó sẽ tồi tệ hơn, nó sẽ không thể nào lành được, nó sẽ gây gây hại đến cơ thể của mình, cho nên mình rất là cẩn thận giữ gìn vết thương. Thì cũng giống như vậy, trong tâm mình có cái phiền não, nếu mà mình không có cẩn thận thì để cái phiền não nó phát sinh, nó khiến cho mình tạo thêm nhiều ác nghiệp qua lời nói và qua hành động, thì khi đó vì ác nghiệp đó mình sau này mình sinh xuống ngục chúng hợp. Ngục chúng hợp là một cái địa ngục, một loại địa ngục. Thì khi nếu mà sinh xuống ngục chúng hợp thì phải chịu rất là nhiều đau khổ. Thì cái vết thương trong tâm, thương tâm ở đây là cái vết thương trong tâm ấy, tại sao lại không giữ gìn? Cho nên ở đây khuyên là chúng ta cần phải giữ gìn những cái vết thương ở trong tâm, đó là giữ gìn không để cho phiền não phát sinh.
Sorry, maybe I might be jump with a little bit topic, but I just thought to share you one thing.
Dạ, thầy nói một cái chuyện bên ngoài một tí, nhưng mà thầy muốn chia sẻ một điều như thế này.
So many of you have learned from the wind wash meditation, no?
Dạ, thì ở trong đại chúng ngày hôm nay thì có nhiều người chúng ta đã học cái phương pháp thiền hơi thở cái bình Losung.
In the wind wash meditation, I always tell that you have to what you have to do is that you have to inhale the breath and hold the breath. You have to release the breath from the mouth.
Dạ thì trong cái phương pháp đó thì thầy hướng dẫn chúng ta hít thở và chúng ta giữ lại ở và giữ hơi thở, và sau đó chúng ta thả thở ra qua khỏi miệng chúng ta.
There's many different traditions. Some will say that you cannot release the wind from the mouth at all.
Dạ thì đối với lại cái phương pháp thở thở bình như vậy, thở cái bình á, thì có rất nhiều truyền thống, có những truyền thống nói rằng khi mà thở ra đó thì không được thả hơi thở qua khỏi miệng.
But what I learned is that Phong, do you remember that what am I saying?
Not exactly.
Huh?
No, I don't remember.
Okay, so I used to say that I learned that way, so I asked you to that way, no?
Dạ, thầy nói rằng tại vì cái truyền thống của thầy thì học theo cái truyền thừa như vậy, cho nên khi mà hướng dẫn thì thầy sẽ hướng dẫn như vậy.
So, but the one interesting thing is recently there is a science journal. Okay, one interesting article came out and it said that inhaling the breath from the nose and exhaling the breath from the mouth, it's a very helpful. It can help you to reduce the, I mean, this the COVID, I mean, the virus or like this. So I just share the article here, okay?
Dạ, nhưng mà dạo này thì có một, những cái nghiên cứu khoa học bảo là khi mà chúng ta hít vào hơi thở vào một qua mũi và chúng ta thở ra qua miệng thì nó sẽ rất là tốt cho hệ hô hấp và nó sẽ giúp rất là nhiều để phòng chống các cái dạng vi khuẩn. Thì thầy vừa chia sẻ một cái đường link trên cái bài báo từ cái những cái nghiên cứu khoa học đó để chúng ta có thể theo dõi qua bài báo đó.
The very interesting thing is in the article they say the breathing technique. But exactly that, what we talk about of inverse meditation, no? When we do that, no? Some breathing technique. So article is quite interesting. I think wrote by some very famous scientist. I think the prize, Nobel Prize winner.
Yeah, thầy nói rằng ở trong cái báo đề cập đến cái phương pháp đó chỉ là một cái kỹ thuật thở để hỗ trợ cho cơ thể thôi. Nhưng mà cái kỹ thuật đó là giống với lại cái phương pháp thở cái mình mà thầy đã từng hướng dẫn một số lần ở Việt Nam ạ. Và lost my chain.
So I share that. Sorry, so I jump from the topic. Yeah, I just thought to share it. Yeah.
Dạ thì thầy nói một cái chuyện bên ngoài một tí, bởi vì vừa chợt nhớ ra cho nên thầy nghĩ thầy sẽ chia sẻ với chúng ta như vậy.
So because the normally the Windvast meditation that when you inhale the breath from mouth, they say that some says that you cannot breathe out from the mouth at all. But what I learned is the breathing out from the mouth. So today the science research is saying the breathing out from the mouth is more healthier, brings a more health benefit. That article it mentioned here, you can just read the article, yeah.
Yeah, thì theo truyền thống mà thầy học thì với cái phương pháp thở trái bình thì hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Thì vô tình thì lại trùng hợp với lại bài báo này nói là cái phương pháp, cái kỹ thuật thở như vậy sẽ rất là có lợi cho cơ thể của mình. Thì bài báo này đã được tiến hành bởi một nhà khoa học rất nổi tiếng, đã từng đạt được giải Nobel khoa học.
Okay. That didn't matter. Okay, we'll come back.
Dạ, thì trở lại với nhà Bồ Tát hành. Dạ, cho nên ở đây nói rằng cái chữ một chút ở đây á nói rằng cái khổ mà thân của mình á do mình không có cẩn thận giữ chừng vết thương thì nó chỉ là những cái đau khổ trên cái thân của đời đó của mình mà thôi ạ. Nên gọi là một chút. Nhưng mà cái thương tâm của mình là cái phiền não mà từ cái phiền não nó làm động cơ khiến mình tạo ra ác nghiệp thì nó sẽ tạo ra cái kết quả xấu từ đời này qua đời khác, cho nên cái thương tâm cái vết thương trong tâm mình nó sẽ lớn hơn, hậu quả nó lớn hơn rất nhiều so với vết thương ở thân. Cho nên nếu mà vết thương ở thân mình còn biết cẩn thận giữ gìn như vậy thì tại sao cái vết thương trong tâm mình nó lớn hơn mà lại không biết giữ gìn? Sau nạn thứ 21 à. Nếu kiên trì pháp hành như vậy thì ở giữa người xấu cũng như giữa phụ nữ thấy đều kiên định, giới tu hành sẽ chẳng hư hao.
And so even when you have the very bad company surrounding is very bad mind surroundings, but you will not get
Dạ, thì ở đây nói rằng nếu kiên trì phát hành như vậy có nghĩa là nếu ta biết giữ gìn và biết phòng hộ và bảo vệ tâm của mình tốt, giống như là được nói phía trên ạ, thì nếu chúng ta thực hành phòng hộ tâm mình tốt như vậy thì cho dù mình có ở giữa những người xấu với những cái thói quen tật xấu thì mình cũng sẽ không bị lây nhiễm, mình sẽ không khiến cho tâm mình bị kích động phiền não. Thì ở đây nếu kiên trì phát hành như vậy thì đó là phòng hộ tâm, thì chúng ta phải phòng hộ tâm như thế nào? Đó là câu hỏi đặt ra.
So that is the one, the main question of the Diamond Sutra. When the Shubhuddha is asking the Buddha, he raised the two questions. In the Tibetan version, we are having the three questions. In the Chinese version, they used to have the two questions.
Làm thế nào để phòng hộ tâm thì đó là câu hỏi rất là quan trọng. Thì câu hỏi này chính là cái tiền đề để bắt đầu bài kinh Kim Cang Bát Nhã. Thì ở trong kinh Kim Cang thì ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật ba câu hỏi theo bản dịch của tiếng Tây Tạng, thì ba câu hỏi thì theo bản dịch của tiếng Hoa thì ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật hai câu hỏi. Yeah. Thì ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật là phải phòng hộ tâm như thế nào và phải giữ gìn tâm như thế nào.
So that's why I always used to say that the Buddha have to give a lot of the different teaching. The Diamond Sutra became the one very famous of his teaching. because of the Subhuti question was so profound. So answering the Subhuti question so that the sutra becomes so famous.
Dạ, trong các cái kinh điển mà Phật đã giảng thuyết thì kinh Kim Cang là một kinh rất là nổi tiếng và rất là phổ biến. Thì Kim Cang phổ biến nói như vậy bởi vì cái nội dung của nó rất là thâm sâu. Thâm sâu là bởi vì cái người đặt câu hỏi đã đưa ra một câu hỏi rất là hay. Nhà tu Bồ Đề đặt cho Phật một câu hỏi rất là hay, đó là phải phòng hộ tâm và giữ gìn tâm như thế nào. Thì để mà trả lời cho một câu hỏi hay đó thì Đức Phật đã giảng một bài pháp rất là thâm sâu và rất là ý nghĩa, cho nên kinh Kim Cang đã trở nên rất là phổ biến trong các kinh và Phật thuyết.
So in the Buddha's the life story, so you won't that much you will see about the Subhuti.
Dạ, trong cái câu chuyện đời của Đức Phật, chúng ta sẽ không có thấy nhiều, không thấy nhắc nhiều đến ngài Tu Bồ Đề.
Because the Subhuti was not that seen that much, but the Subhuti was exactly the same from the hometown, the way the Buddha was come from. It called the Kapilavastu. I think many of you went there, no, about 2 years back when you came to Nepal. No? So that is the same hometown, Buddha's the hometown, the Subhuti, he was from there.
Tuy là ngài Tu Bồ Đề không được nhắc đến nhiều ở trong những câu chuyện ở trong cuộc đời Phật mà chúng ta vẫn thường nghe, nhưng mà thật ra là ngài Tu Bồ Đề có quê quán là ở chung làng, ở chung chung quê với Đức Phật, là ở thành Ca Tỳ La Vệ. Là hôm mấy năm trước, nếu mà có ai có đi hành hương sang Nepal thì đã từng đến thành Ca Tỳ La Vệ, nơi mà Đức Phật đã đản sinh.
So that's why the his question, no? When he was Diamond Sutra mainly start from the his question. So in the his question that he raised the two questions, right? Same kind of song would say, right? Oh, that the lady.
Dạ, cho nên là từ các câu hỏi mà ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật là cần phải phòng hộ tâm như thế nào, cần phải giữ gìn tâm như thế nào, thì từ đó Phật mới giải đáp cái câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề. Thì Phật mới nói ra những cái trình tự chúng ta cần phải tu học để chúng ta phòng hộ và phải giữ gìn, phải tu tập như thế nào. Thì từ đó kinh Kim Cang trở thành một bộ kinh rất là nổi tiếng và rất là phổ biến trong tất cả các cái kinh điển mà Phật đã thuyết giảng.
Okay, one more thing. Last time, and years back, I think I went to the Lumbini, no? Where the Buddha's birthplace. So when I go over there, it's a very nice thing, no? Well, Lumbini, when I went over there and they ask, they have to pay for the entrance fee. And some people are not paying the entrance fee. So I asked them that they are not paying. So they told me that the Buddhists, the Lumbini, no? The people who are staying in that area, so they don't have to pay the entrance fee to see the Buddha's birthplace temple, no? So we are from the outside, not from that area, so have to pay.
Dạ, hôm trước thầy cũng đến thăm lại thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, nơi mà Đức Phật đản sinh. Thì lúc đó, lúc mà thầy vào thì thầy phải trả tiền phí vé vào cổng. Nhưng mà có người không phải trả tiền phí vẫn vào được, thì lúc đó thầy mới hỏi cái người bán vé là tại sao có những người không phải trả tiền vé. Thì người ta bảo ra rằng những người đó là quê quán họ ở đây, những ai mà là dân của vùng này thì sẽ được miễn phí ra vào.
But the one thing in the historically you should know that when the Buddha is the hometown, one after the Buddha become left the hometown and he become the Buddha, and then the neighbors country attack the Buddha's the home country and the lots of people get killed. From here, the lot of the Buddha's his own clans and his own caste people move from that area to the Kathmandu. They have to move it back. So their language is very good. Because why I'm saying is this that sometimes when you think about a Buddha, who's mainly from the many countries like Southeast Asia, so you will build up the Buddha's idea very differently, not knowing the Buddha's hometown. System, language, how the Buddha is made, you know? So that's a very important to understand the Buddhas, no? So when you have to understand the Jesus, that's a very important to understand the Jerusalem, Hebrew culture, Hebrew language, that is the very important to understand, no? So when you have to understand the Moses, it's very important to understand the Arabic. Well, he was born in Saudi Arabia, Mecca, no? So you have to understand the whole the environment that time, the language, everything, no? That's a very important. So that's why I want to throw some lights on the Buddha's, the hometowns, and his peoples, and the language, and the lifestyle.
Dạ, thì thầy nói rằng sau khi ở thành Ca Tỳ La Vệ, sau khi mà Đức Phật rời bỏ thành Ca Tỳ La Vệ ra đi, để mà đi tìm đường giác ngộ, thì sau đó có rất là nhiều lần thành Ca Tỳ La Vệ đã bị tấn công và sau đó đã bị chiếm đóng. từ những cái nước láng giềng khác. Và sau đó thì người dân của thành Ca Tỳ La Vệ đã bỏ cái quê hương đó, đã bị ngoại xâm, bỏ quê hương đó và đi lên vùng Kathmandu, là cái vùng Kathmandu bây giờ. Thì cái bộ tộc và cái giai cấp của Đức Phật thời đó, họ có cái văn hóa, có cái tiếng nói riêng, có ngôn ngữ riêng. Cho nên là để mà chúng ta hiểu được cái cách suy nghĩ của Phật, cái văn hóa và cái ứng xử của Đức Phật, thì chúng ta phải hiểu được cái văn hóa của cái bộ tộc như vậy, cái hoàn cảnh xã hội lúc mà Đức Phật sinh sống, thì chúng ta sẽ hiểu được hơn về Phật. Thì thầy nói là ở những nước Đông Nam Á, thì những nước Nam Á thì thường khi mà nói về Đức Phật thì thường diễn giải cái ý của Đức Phật theo cái cách suy nghĩ của mỗi một quốc gia, thì như vậy nó có vẻ không phù hợp. Bởi vì nếu mà muốn hiểu được cách suy nghĩ của Phật thì chúng ta phải hiểu về cái hoàn cảnh xã hội và cái văn hóa của cái bộ tộc của Đức Phật thời xưa. Thì cũng giống như vậy, nếu mà chúng ta muốn hiểu về Chúa Giê-xu nghĩ như thế nào, thì chúng ta phải biết được về văn hóa của người Do Thái, hoặc là chúng ta cần phải biết được tiếng Do Thái, văn hóa người Do Thái, cũng như chúng ta cần phải biết được văn hóa của người Ả Rập và tiếng Ả Rập khi chúng ta nói đến đạo Hồi. Thì đó là cái điều rất là quan trọng khi chúng ta cần phải hiểu đến cái hoàn cảnh xã hội khi chúng ta nghiên cứu về những điều mà Đức Phật nói.
So that's why there's in the Nepal, still in the Kathmandu, there are lots of people. There's surname, there's a Sakya, that's a Buddhist caste, no? So exactly they're saying that these are the claims, the Buddhist, the subject, no? So they surname, they all carry the Sakya. The Buddhist, his caste, no Buddhist caste.
Yeah, ở Kathmandu bây giờ vẫn còn có những gia truyền thống gia đình mang họ dòng họ Thích Ca. Thích Ca là tên dịch tiếng phiên âm mà, thì tên tiếng Ấn Độ thời đó gọi là Sakya. Thì cái sắc tộc đó tới bây giờ vẫn còn giữ được truyền thừa, và có những gia đình vẫn còn mang cái họ Sakya, là cái họ của Đức Phật.
So right now, when the Buddha was born, that area there's no his kind Sakya, there's no people of the Sakya, because the stories goes like that, because of the neighbor country when they attack the Buddhist place, no? So that in the time of the Buddha, that was Buddha was alive. That saying that the really that time the one were attacking and the killing a lot of the Buddhists, his home country people. Buddha himself will feel the pain of the bad. So there, and then the Buddha told that is the karma. So even though I cannot escape, that's all the karma of our old clans and all our caste. Of, yeah, then that's a have to bear the negative karma. Yeah.
Yeah. Ở cái vùng Kathmandu hiện tại thì thời xưa thời Đức Phật thì không có cái bộ tộc, không có cái giai cấp Sakya, không có dòng họ Sakya. Thì sau khi mà nơi thành Ca Tỳ La Vệ bị chiếm đóng và rất là nhiều người bị giết sau khi bị ngoại xâm, thì giai cấp Sakya này mới di cư, mới chuyển lên trên chỗ mà hiện nay là Kathmandu. Thì có những câu chuyện là vào thời của Đức Phật, khi mà thành Ca Tỳ La Vệ bị giặc tấn công, thì Đức Phật đã cảm thấy rất là đau trên cơ thể, đau lưng của Ngài. Nhưng mà Ngài nói rằng đó chính là nghiệp của cả một dòng họ, cộng nghiệp của cả một dòng họ. Thì tuy là Ngài giác ngộ nhưng mà Ngài vẫn không thể nào thay đổi được điều đó.
So, sorry to interrupt you one time. So that time I was in India and I met the monk of that area, monk. So area monk, and we had a little discussion about the Buddha's last food. In the original, the Pali language, Buddha's the last word is called the Suvarmadhava. Suvarmadhava. That's really lots of the different interpretation of that word. That is the real, the Pali word. Ancient, maybe after the death of the Buddha. So they wrote the everything. So they wrote in the language as a Pali language. It's called the Suvarmadhava. So that monk was trying to explain the such a food, which is a very popular in North India. So I was telling him that this is a Lumbini, where the Buddha was born, not in the North India.
Dạ, hôm trước thầy đến vùng này và thầy có gặp một vị tu sĩ ở vùng này, cũng gặp một thầy ở vùng này, và Rinpoche với thầy đó cũng có bàn nói chuyện với nhau về cái món ăn cuối cùng mà Đức Phật đã ăn trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn. Thì cái tên của món ăn đó là một cái từ ở trong tiếng Pali thời đó, và cái từ đó đã được sau này đã được diễn giải rất rất là nhiều ý nghĩa về cái món ăn cuối cùng của Đức Phật. Thì cái vị tu sĩ đó thì nói rằng cái món ăn đó không có ở Bắc Ấn, không ở miền không Bắc Ấn, thì vị thì cái món ăn đó thì không có miệng đáp ứng, tại vì lúc thời đó chúng ta phải xem là cái tên gọi đó để được hiểu như thế nào ở cái vùng mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn, đã dùng cái món đó trước khi Ngài nhập Niết
So some people used to ask me the why I don't eat the mushroom. So sometimes I used to put that as the Buddha's last food. So that's why I don't like it. Actually, some says the last food is mushroom, but there are a lot of the different, I mean, the interpretation of it.
Dạ, thầy thì không có thích ăn nấm. Có người hỏi thầy tại sao không thích ăn nấm, thì bởi vì thầy nói là bởi vì Đức Phật ăn nấm xong Đức Phật bạn món ăn cuối cùng của Đức Phật nên thầy không thích ăn nấm. Nhưng mà đó chỉ là cái câu nói đùa thôi ạ. Vì cái tên gốc của cái món ăn cuối cùng của Đức Phật ấy, cái tên tiếng Pali có rất là nhiều cái diễn giải về cái món ăn đó.
So they're saying that Jesus, the Last Supper, is a bread and the wine, no? So that's why church, they used to distribute that bread and wine. And that Jesus was saying that his flesh and the wine is his blood, no?
Red and white, sorry.
Bread and wine. Red, Pali, the tongue.
Dạ thì thầy nói rằng cái món ăn cuối cùng của Chúa Giêsu thì như là ở trong cái bản kinh thánh ghi là bánh mì với lại rượu, thì thật ra cũng có rất là nhiều diễn giải về cái món ăn cuối cùng của Chúa Giêsu lột.
So that's why the Jesus last supper was his wedding with 13 people, no? So then the among the one they just informed the government that time the government and that he got caught and the crucified. So that's why that they consider the 13 as an unlucky number.
Dạ thì lúc lúc mà đó cái chính phủ cái nhà nước thời đó đó muốn bắt lại Chúa Giêsu, thì khi đó Chúa đã gọi 13 người đến để bắt Chúa Giêsu, và cái bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu thời lúc đó đó chính là bánh mì lại rượu, cho nên vì số 13 là 13 người đến để bắt Chúa Giêsu, cho nên sau này người ta quan niệm số 13 chính là số xui xẻo, số không may mắn.
So last food is always stupid in every religion.
Last was always what,
Always debates at a different religion, no? So Buddhism, the last
Yes.
food of the Buddha is also can debate. And the Jesus, in the Christian, the Jesus, the last food also have the debates. Because when Jesus was saying that the bread was his flesh, some in the Christian, some tradition believes that really transformed, that's a really transformed into the Jesus, the flesh. Still there is a debate, okay?
Yeah, thì cái món ăn cuối cùng đó ở tôn giáo nào thì cũng có tranh luận, thì trong đạo Phật thì có tranh luận về món ăn cuối cùng của Đức Phật, trong đạo Thiên Chúa thì tranh luận món ăn cuối cùng của Chúa Giêsu. Thì trong một số cái diễn giải thì người ta nói rằng Chúa Giêsu, bởi vì cái món ăn cuối cùng đó là bánh mì với lại rượu, thì sau này khi mà Chúa Giêsu hồi sinh trở lại thì bánh mì nó sẽ trở thành cái thịt, còn rượu đó sẽ trở thành máu của Chúa Giêsu, thì có những cái diễn giải như vậy.
Now, when you look at the Jesus was when he had the bread and the wine, we have to understand that that is not a bread, something what we eat in here. That is a something bread what we eat in Jerusalem, in the Jewish, the Jerusalem what they eat the bread. That's a very important to understand. When the Buddha was eating the last food, we have to understand the location was that comes in the northeast, northeast India. That culture we have to understand. We have to understand very. Yeah, we have to know that.
Dạ thì thầy nói rằng khi mà chúng ta nói rằng cái món cuối cùng của Chúa Giêsu đó là bánh mì, thì chúng ta phải hiểu rằng nó không phải là cái có nó không phải là cái bánh mì mà mỗi khi mình nghe như vậy thì nó không phải là cái mẫu bánh mì mà mình ăn của mình. Chúng ta phải hiểu bánh mì đó chính là cái bánh mì của cái vùng Jerusalem lúc mà Chúa Giêsu ăn cái miếng mẫu bánh mì cuối cùng đó, phải phải chính là cái món ăn đó, thì hiểu như vậy mới là đúng. Và Đức Phật, cái món ăn cuối cùng của Đức Phật chúng ta không không phải hiểu theo cái văn hóa của mình, mà chúng ta hiểu là đó chính là cái món ăn của cái vùng địa phương khi mà Đức Phật dùng cái món ăn đó trước khi Ngài nhập Niết Bàn.
So that's why that in that time, not this time, the mushroom is not an Indian food at all. Mushroom
Dạ vâng
is
thưa.
that time the northeast India, that time the India, so okay, ancient India's food.
Và theo lịch sử thì vào thời đó ở ở cái vùng Bắc Ấn mà Đức Phật nhập Niết Bàn ấy, thì người dân ở đó không có ăn nấm. Nấm không phải là cái món ăn của dân địa phương ở vùng đó vào thời của mình Đức Phật nhập Niết Bàn rồi.
So that's why it's sometimes it's important to understand the Indian, I mean, at that time the ancient Indian food culture.
Thì để hiểu về cái món ăn đó thì chúng ta phải hiểu được cái văn hóa của vùng địa phương Ấn Độ lúc đó.
Okay, so that's why I just want to give you the tour back a little bit of the how we have to look at the Buddhist lifestyle. No? So now the that sorry that maybe I've jumped a little bit of the content of the topics, but I want to give you the little bit of the understanding of the Buddhism the very scientific way, no? How we have to look.
Dạ thầy xin lỗi là khi nãy giờ có nói những cái chuyện lộn vòng bên ngoài, mà cái điều chính yếu là thầy muốn chia sẻ cái kinh nghiệm là khi chúng ta học hỏi về kinh điển của Đức Phật hoặc là những gì về xung quanh về Đức Phật, thì chúng ta nên có cái nhìn đúng đắn ngay cả về cái hoàn cảnh xã hội thời đó, và chúng ta cũng có đánh giá đúng về cái văn hóa thời đó thì chúng ta mới hiểu đúng về Đức Phật.
So that's the important is that when you look at the Buddha, his life, he was born in Nepal and he spent a lot of his time in the Northeast India, especially the Northeast India. So that is that he spent a lot of his time over there. Yeah. So that's why it's very important to understand at that time the culture. So once you understand that the food culture, habit culture, then you can guess know what the Buddha is, what the Buddha taught.
Dạ, thì Đức Phật được sinh ra ở Nepal và sau đó Ngài đã đi sang vùng Đông Bắc của Ấn Độ. Thì phần lớn thời gian đời Ngài thì Ngài sử dụng, thì Ngài sống ở vùng Đông Bắc của Ấn Độ. Nếu mà chúng ta muốn hiểu hơn về Đức Phật thì chúng ta cần phải hiểu về cái tập tục và văn hóa cũng như là những cái món ăn, rồi cái cách suy nghĩ của cư dân ở những vùng đó. Thì chúng ta sẽ hiểu hơn là Đức Phật có những cái lối sinh hoạt như thế nào, và chúng ta sẽ hiểu hơn là Đức Phật nói chuyện với người dân địa phương thì cái vấn đề quan tâm của những câu chuyện đó là vấn đề gì. Khi đó chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về Đức Phật.
So when you look at our Lokeshwara, you will understand the Pure Land culture, no? He comes the way his clothes is everything Pure Land culture, no?
Dạ, ví dụ nói về Ngài Quan Âm á, thì nhìn những cái y phục của Ngài Quan Âm mặc thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cái văn hóa ở cái cõi Tịnh Độ của Ngài, thì cái y phục của Ngài nó sẽ phản ánh cái văn hóa ở cái vùng đó.
Okay. Anyway, so then mà thì đó ta xem xong là cái gì đó, ta đi chơi một chút cái đó. Yeah. So now the touch around the cultures, ta yên ta đi nói chuyện cái mà như đi công mà, xin đi công, đúng không?
Thành ta đi về luôn chứ.
Này, mà để chém mà đừng ra đi nào, ta
cái
mà như
đi
công, cái report cho anh chị à.
Dạ, thầy nói rằng thì phần nhập Bồ Tát hạnh hôm nay thì thầy hướng dẫn về phần hộ tâm. Thì nói đến phần hộ tâm thì nó cũng quan trọng ở trong phần thiền chỉ á. Thì từ ở trong một tuần sắp tới thì chúng ta hãy thực hành thiền chỉ liên tục, và mỗi một thời như vậy chúng ta hãy giữ là chúng ta thiền trong 2 phút.
Okay, now it's a very important. Okay, to the important that when most important thing is what you feel and how you feel, just put that. Okay. So once you are not very sure, don't try to put that you are not get distracted. Okay. Once you're sure that you are not get distracted, then put it. When you're sure that you've got only partial distraction, put it there. Okay. Don't do something that you are not very sure. Okay.
À, khi chúng ta viết báo cáo lên á, thì những cái chúng ta hiểu là phân tâm hoàn toàn là như thế này, rồi phân tâm một phần là như thế này, thì ở những cái giai đoạn mà mình nhận diện cái phân tâm của mình ấy, thì nếu mà mình nhận diện chắc chắn đó là phân tâm hoàn toàn thì mình sẽ đánh dấu đó là phân tâm hoàn toàn. Nếu mà mình biết rõ chắc chắn nó là phân tâm một phần thì mình sẽ đánh dấu là phân tâm một phần. Rồi có những cái trải nghiệm mà mình phân vân, mình không biết nó là cái nào, thì những cái trải nghiệm đó mình không có đánh dấu, nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả ghi nhận lại.
And also it's not that if you don't want to put any of the report, that's also very fine, okay? It is not compulsory, okay? If you don't want, it's very fine, you don't have to.
À, nếu như mà mình muốn thiền mà mình không có gửi báo cáo lên thì cũng không sao rồi, tại vì báo cáo này thì không có bắt buộc.
Okay. Thank you very much. Today we'll stop here.
Dạ, thì hôm nay thì thầy sẽ dừng ở đây, thì gửi lời cảm ơn đến đạo tràng.
Come on, what? They hang up why?
Thank you very much.
Thank you.